2. Âm nhạc dân gian của các dân tộc Tây Nguyên. Nhạc cụ. Tây Nguyên có nhiều loại nhạc cụ khác nhau và được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động nghi lễ, hội hè. Công dụng nổi bật của chúng là tạo nền cho các nghi thức tế lễ, phối tấu cùng với ca hát. Trừ cộng đồng thiểu số bản địa và chỉ huy các động tác nhảy múa. Cồng chiêng. Tây Nguyên là cội nguồn của văn hóa cồng chiêng. Cồng chiêng không chỉ là tài sản quý báu của mỗi gia đình, dòng họ trong nghi lễ và sinh hoạt văn hóa cộng đồng, mà nó còn là khí cụ linh thiêng, ngôn ngữ kỳ diệu để con người thông tin với các vị thần linh trong trời đất. Theo dòng lịch sử văn hóa nhân loại thì cồng chiêng trong khu vực Đông Nam Á xuất hiện khá sớm và trở thành một nét văn hóa riêng, văn hóa truyền thống của các dân tộc, bắt nguồn từ đời sống cộng đồng các dân tộc mà điểm xuất phát là từ lao động sản xuất, tập quán cư trú sinh sống của bà con các dân tộc thiểu số, nên cồng chiêng Tây Nguyên mang giá trị nổi bật của tài năng sáng tạo, bắt rễ từ văn hóa và lịch sử của các cộng đồng dân tộc, trở thành biểu tượng khẳng định bản sắc văn hóa cộng đồng. Nhìn toàn cục, đó là tiếng nói của Việt Nam, nhưng xét về góc độ riêng thì đó là một dòng chảy văn hóa có sắc thái riêng biệt mà không phải bất cứ cồng chiêng ở nơi nào cũng có được. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Hầu hết các dân tộc Tây Nguyên đều sử dụng cồng chiêng. Cái có núm gọi là cồng, cuồng, loại không có núm được gọi là chiêng, chim hay chinh. Cồng chiêng có hình tròn, đường kính cái lớn nhất khoảng 65 cm, cái nhỏ không đến 20 cm. Kết cấu bộ chiên của người Ba Na thường từ 6, 7, 9, 11 cái và được chia ra làm nhiều thứ loại, căn cứ vào kích thước, sắc diện, âm thanh, vân vân. Và mỗi chiếc có chức năng riêng, có những chiếc chính, có những chiếc đánh theo. Thông thường, cồng đảm nhiệm phần đệm và giữ nhịp, chiên đảm nhận phần giai điệu. Cùng kết hợp với cồng, chiên có cả trống, lục lạc, chuông đồng để tạo sự hòa âm phong phú hơn. Đặc điểm chung, nổi bật của dàn cồng chiêng là sự kết hợp linh hoạt, những âm thanh cao thấp khác nhau tạo nên bè khác nhau. Các loại âm, tiết tấu vừa khác nhau, vừa hòa hợp với nhau khi diễn tấu một bài cồng chiêng. Người dễ triêng thường dùng bộ chiêng có 6 cái, một cái giữ phần đệm và 5 cái phần giai điệu. Có khi kết hợp cả trống và các nhạc cụ tre nứa khác. Chiêng của người Brâu lại có 3 loại. Chiên gông một bộ có 11 cái, chiên mam một bộ có 11 cái, nhưng chiên tha chỉ có 2 cái, một chiên vợ và một chiên chồng. Loại chiên tha chỉ dùng trong nghi lễ quan trọng của cộng đồng. Cồng chiên cũng như các nhạc cụ khác ở Tây Nguyên thường không có lời ca kèm theo khi diễn tấu, mà chỉ dùng âm thanh, tiết tấu và giai điệu của chính nhạc cụ ấy nói chung và cồng chiên nói riêng để biểu đạt tình cảm, tư tưởng và miêu tả cảnh vật thiên nhiên. Trong các lễ hội, tùy thuộc vào vị trí của từng lễ hội mà các nghệ nhân dùng từng bài khác nhau cho phù hợp. Không được dùng bài bản của lễ hội này vào lễ hội khác. Ví dụ như bài đón khách thì không được dùng trong lễ đâm trâu khi trâu đã xẻ thịt. Trong tiệc vui mừng nhà rông, mừng lúa mới, mừng đám cưới thì không được dùng bài trao vòng hay bỏ mã. Theo quan niệm của các già làng, cồng chiêng là loại nhạc cụ thiêng, nơi cư ngụ của các vị thần. Cồng chiêng không được sử dụng một cách bừa bãi mà chỉ được sử dụng trong các lễ hội lớn của buôn làng. Cồng chiêng Tây Nguyên gắn bó mật thiết với mỗi đời sống, người, mỗi gia đình, dòng họ và lễ nghi cổ truyền của cộng đồng. Nó được sử dụng trong hai hệ thống lễ nghi, nghi lễ vòng đời và nghi lễ nông nghiệp. Trong nghi lễ vòng đời, cồng chiêng đi suốt vòng đời của một con người, từ lúc còn nằm trong bụng mẹ đến khi sinh ra, trưởng thành, xây dựng gia đình và trở về với thế giới tổ tiên ông bà. Bao gồm các nghi lễ: lễ cúng khi người mẹ mang thai, lễ cúng trước khi sinh, lễ cúng đặt tên, thổi tai, lễ cúng đầy tháng, lễ cúng đầy năm, lễ cúng đầy 3 mùa rẫy, lễ cúng trưởng thành, tròn 17 mùa rẫy, lễ cưới chồng, lễ cúng sức khỏe cho đôi vợ chồng trẻ, lễ cúng sức khỏe hàng năm cho các thành viên trong gia đình, lễ cúng vào nhà mới, lễ rước kapan, lễ kết nghĩa anh em, lễ tiếp khách, lễ tang, lễ bỏ mã, vân vân. Trong nghi lễ nông nghiệp, cồng chiêng gắn bó mật thiết với nghi lễ vòng cây lúa, hay còn gọi là nghi lễ nông nghiệp, bao gồm lễ tìm đất, lễ phát rẫy, lễ đốt rẫy, lễ gieo hạt, lễ vung gốc, lễ cầu no đủ, lễ cúng cầu mùa, lễ cúng thần gió, lễ cúng thần lúa trổ bông, lễ cúng cầu lúa nhiều hạt, lễ cúng bến nước, lễ cúng hồn lúa, lễ cúng kho lúa, lễ cúng bầu cơm và bầu đựng gạo, lễ tắm lúa, vân vân. Mỗi nghi lễ trên đều gắn với âm nhạc cồng chiêng do những nghệ nhân trong cộng đồng buôn làng thể hiện. Cồng chiêng của buôn làng Tây Nguyên được cấu trúc thành từng bộ độc lập. Dân tộc Ede có dàn chiêng Kna, còn gọi là Chinh Kna. Mỗi bộ gồm 10 cái chiêng và một cái trống. Người Ede đánh chiêng bằng cách ngồi một hàng dài trên ghế Kapan. Ghế dùng để đánh chiêng dài từ 7 đến 16 mét. Mỗi người đặt chiêng lên đùi. Tay trái giữ chiêng, tay phải cầm dùi gỗ bọc vải ở đầu, đánh vào mặt trong của chiếc chiêng, theo bài bản dân gian của cộng đồng. Dân tộc Mơ Nông có các bộ cồng chiêng Gong Pê, 3 cái, chiêng Bo, 6 cái. Người Mơ Nông đánh chiêng bằng cách đứng một hàng dài, theo thứ tự chiêng nhỏ trước, chiêng lớn sau. Mỗi người cầm chiêng bằng tay trái và dùng nắm tay của mình đánh vào mặt trước của chiêng, theo bài bản đã quy định trong từng nghi lễ. Dân tộc Gia Rai có dàn chiêng Arab, mỗi bộ có từ 12 đến 18 cái chiêng núm, kết hợp với một cái trống nhỏ. Người Gia Rai đánh chiêng bằng cách đứng một hàng dài, theo thứ tự chiêng nhỏ trước, chiêng lớn sau. Tay trái cầm chiêng, tay phải cầm dùi gỗ có bọc vải nhựa, đánh vào mặt có núm của chiêng, theo bài bản của từng nghi lễ đã quy định. Hoặc người ta treo chiêng vào một chiếc sào có hai người khiêng và một đến ba người đánh. Cồng chiêng Ede nhịp điệu dồn dập, phức hợp, tốc độ nhanh, cường độ lớn. Cả ban nhạc như những chùm âm thanh giàu màu sắc nối tiếp, đan xen, nghe rộn ràng, hoành tráng như mưa giông, như thác đổ, như sấm rền của rừng đại ngàn. Cồng chiêng Mơ Nông, cường độ trầm ấm, tốc độ chậm, tạo nên một bản nhạc khoan thai giữa những cuộc đối thoại sinh động của từng cặp chiêng với nhau. Có thể cảm nhận rằng đó là âm thanh của tiếng suối chảy, tiếng sáo diều, tiếng tù và gọi bạn, tiếng rừng cây xào xạc, tiếng chim hót gọi nhau trong buổi hoàng hôn. Cồng chiêng Gia Rai, Ba Na thiên về tính giai điệu của âm nhạc. Một bè trầm của cồng chiêng có núm vang lên với âm sắc đầy đặn, ngân nga, hùng tráng. Bên trên là bè, giai điệu thánh thót với âm thanh đanh gọn, lãnh lót vang xa giữa đất trời Tây Nguyên của dàn cồng chiêng không núm làm rung động lòng người. Cồng chiêng Tây Nguyên là nơi tiết tấu và giai điệu gặp nhau. Mỗi nhạc cồng chơi một nốt và một mô hình tiết tấu kết hợp lại thành bè, thành giai điệu. Mỗi người dân Tây Nguyên là một nghệ sĩ, nhạc sĩ thực thụ, có thể vừa hát vừa múa, sử dụng từng nhạc cụ hay tham gia vào dàn nhạc cồng chiêng một cách thành thạo. Khả năng âm nhạc của người Tây Nguyên được phát triển tự nhiên và phổ biến trong cộng đồng. Ngay khi đứa trẻ vừa ra đời, người ta đã đem cồng đến đánh bên tai nó, gọi là lễ thổi tai. Cồng chiêng luôn có mặt trong các lễ cúng khi con người còn là thai nhi trong bụng mẹ, cho tới khi về với cội nguồn. Trong các lễ hội, thì cồng chiêng là phương tiện duy nhất để con người thông linh với thần, giao hòa với trời đất và giao tiếp trong cộng đồng. Cồng chiêng Tây Nguyên đã đi vào dân ca, truyền thuyết, sử thi của người Tây Nguyên. Nó trở thành bài ca hùng tráng của người Tây Nguyên và được truyền tụng từ đời này sang đời khác. Hãy đánh những cái chiêng kêu nhanh nhất, đánh nhẹ nhẹ cho gió đưa xuống đất, đánh cho tiếng chiêng vượt qua mái nhà vọng lên trời, đánh cho khỉ trên cây quên bám chặt cành đến phải ngã xuống đất, đánh cho ma quỷ mê mải nghe đến quên cả làm hại người, đánh cho chuột sóc quên đào hang, cho rắn nằm ngay đơ, cho thỏ phải giật mình, cho hươu nai đứng nghe quên ăn cỏ, cho tất cả chỉ còn nghe tiếng chiêng của Đam Sang. Sử thi bài ca chàng Đam Sang. Đến với Tây Nguyên, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, vui bước chân vào dòng lễ hội cồng chiêng truyền thống của người Gia Lai, Ba Na, Ede, chúng ta không khỏi ngỡ ngàng đắm say bởi âm thanh của những bài chiêng, bộ chiêng, loại chiêng và tài năng của những người sử dụng, cùng với những bước chân nhịp nhàng của vòng xoan kéo tròn không bao giờ cạn của các cô gái, chàng trai mến khách, dễ thương. Và điều đặc biệt hơn là du khách đã đến thì dù biết hay không cũng không thể không một lần bắt tay hòa nhịp hết mình với giai điệu cồng chiêng và ngất ngay hương rượu cần dịu ngọt. Cồng chiêng Tây Nguyên giờ đây không những rung rung ngân trong các buôn làng nhỏ hẹp mà đã vang xa bay xa khắp nơi trên thế giới, là niềm vinh dự và tự hào của dân tộc Việt Nam. Đàn tơ rưng là loại nhạc cụ làm bằng các ống nứa dành cho nam giới, thường đánh trên chòi rẫy hay trong nhà rông. Đàn tơ rưng có hai loại, 5 ống và loại 10 ống, được kết thành hai sợi dây mây ở hai đầu ống nứa. Khi chơi, người ta buộc đầu dây phía các ống gắn vào một gốc cây, cột chòi, đầu kia buộc quanh bụng người đánh đàn. Để đánh đàn tơ rưng, người ta có hai chiếc dùi, làm bằng tre hoặc gỗ, có bịt vải ở đầu. Hiệu quả âm thanh là tiếng vang của ống nứa, được nghệ nhân cắt gọt tương ứng với âm la, đô, rê, fa, son. Hiện nay, đàn tơ rưng được các nghệ nhân, nghệ sĩ cải tiến thành nhiều ống và hiệu quả âm thanh khác nhau để tăng khả năng biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp. Đàn clong bút. Nhạc cụ này rất phổ biến và quen biết với chúng ta. Trong dân gian, clong bút chỉ dành cho phụ nữ. Clong bút cũng chỉ gồm 5 ống lồ ô có độ to, nhỏ, dài ngắn khác nhau và cho ta 5 âm có quan hệ quản như sau: la, đô, rê, fa, đê 1/4, son. Hiệu quả âm thanh clong bút là sự chuyển động cục khí trong ống. Khi chơi clong bút, người ta đặt các ống nứa trên đàn theo thứ tự và người chơi đứng khom người, dùng hai tay để vỗ hơi vào miệng ống, tạo nên một chấn động. Đó là phương pháp tác động sinh âm. Vì thế, clong bút là loại nhạc cụ hơi lùa. Loại nhạc cụ này chỉ dành cho nữ giới và thường chơi tại rẫy trong lúc nghỉ ngơi giải lao. Để chơi được clong bút, ít nhất phải có 2 đến 4 năm người. Dân tộc Râu chơi clong bút kiểu hơi khác. Clong bút chỉ 2 ống nứa. Một người đứng giữa giữ 2 ống nứa theo kiểu bắt chéo. 3 hoặc 5 người khác vỗ hơi lùa vào 4 miệng của 2 ống. Lúc thì vỗ, lúc thì bịt, tạo hiệu quả âm thanh rất độc đáo. Đinh tút. Đinh tút gồm 6 ống nứa, lồ ô, đáy kín. Ở miệng có khoét lõm một hình vòng cung. Khi chơi, người ta đặt môi dưới vào vòng cung đó, môi trên chấm vào, tạo ra một khe hẹp để vuốt hơi và luồn hơi chéo sang thành ống phía đối diện, làm chuyển động cột không khí chứa trong ống, tạo nên âm thanh. Đinh tút của dân tộc Dẻ Triên do phụ nữ thổi. Nếu nam giới thổi thì mặc trang phục phụ nữ. Đinh tút thường được sử dụng trong các lễ hội, trên nhà rông và trên nương rẫy. Đinh tút là loại nhạc cụ dễ chế tác và sử dụng, nhưng hiệu quả âm thanh rất độc đáo. Tiếng đinh tút như lời thì thầm nhắn nhủ, như lời tỏ tình đầm thắm. Đinh tút của làng Dục Nhầy, xã Dục Nông, huyện Ngọc Hồi chơi những bản nhạc thường mô phỏng hơi thở của thiên nhiên, như tiếng dế mèn, tiếng chim hong gọi bạn tình, rất nhẹ nhàng, êm đềm, da diết. Đinh giật được cấu tạo bởi một ống lồ ô hoặc nứa với 6 lỗ thoát âm và 6 sợi dây bằng cật tre, nứa hoặc bằng kim loại. Khả năng diễn tấu của đàn đinh giật cũng rất phong phú. Vì vậy, giống như mơ bút, nhạc cụ này có nhiều sinh hoạt khác nhau và có khả năng nói hộ tiếng lòng cho người sử dụng và thưởng thức, thuộc mọi tâm trạng của con người. Tính tẩu. Các dân tộc Thái, Tày di cư vào Nam Trường Sơn mang theo mình chiếc đàn tính tẩu rất độc đáo của người thiểu số phía Bắc. Tính tẩu có nghĩa là đàn bầu, vì bầu cộng hưởng được làm bằng quả bầu khô. Tính tẩu tuy nghe không vang nhưng âm sắc khá độc đáo, dùng để đệm cho hát, múa và có khi đọc tấu. Tính tẩu được các dân tộc Tày, Thái ở Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh sử dụng nhiều. Đàn đá gồm những phiến đá mỏng phát ra âm thanh có âm điệu rõ rệt. Đối với các dân tộc Tây Nguyên, những phiến đá này được xem như là báu vật và chỉ sử dụng trong các dịp tổ chức lễ Tết. Sau buổi lễ, những phiến đá được xoa máu trâu và được đem về cất vào vị trí trang trọng trong nhà. Trống là loại nhạc cụ có mặt ở hầu hết các dân tộc. Trống có mặt bịt bằng da súc vật. Tang trống thường làm bằng gỗ và phình ra hoặc thẳng. Người ta đánh trống bằng nhiều cách, như dùng nhiều dùi gỗ, dùng gỗ, dùng tay, ngón tay và cả cùi tay. Nghệ thuật đánh trống của các dân tộc Tây Nguyên rất phong phú, đặc biệt là ở các nghệ nhân người Chu Ru thì tiếng trống trở nên có linh hồn và rất thân thiết. Kèn, sáo, khèn là nhạc cụ gồm các loại khoét lỗ vòm, sáo ngang, tiêu, kèn dăm, kèn bó hay kèn đám ma, loại có lưỡi gà rung tự do, kèn bà, kèn bầu, sáo mèo. Ở người Việt, kèn bóp là tiêu biểu. Âm sắc của loại nhạc cụ này nghe rộn ràng, vang xa. Nhạc cụ sáng giá nhất của người thiểu số bản địa là kèn bầu, còn gọi là mơ bút hay mơ bót. Phổ biến nhất là loại kèn bầu 6 ống, gồm một quả bầu và 6 ống trúc thoát hơi. Nếu đàn đá và chiên chỉ sử dụng trong các lễ hội, thì kèn không bị ràng buộc. Vì vậy mà hầu như có mặt mọi lúc, mọi nơi. Khả năng diễn tấu của nó cũng phong phú vì nó thể hiện được nhiều cung bậc tình cảm của con người. Tương tự, người Thái ở Lâm Đồng có loại khèn bè gồm nhiều ống nứa ghép lại và đều có lưỡi gà để phát âm. Khèn có thể độc tấu nhưng cũng có thể hòa tấu hoặc đệm cho múa và hát. Còn rất nhiều các loại nhạc cụ khác như đàn gông, đàn cơ ni, đàn bơ rõ, các loại trống, sơ gơ, ba nân, được các dân tộc chế tác và sử dụng như những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu hàng ngày và trong những nghi lễ quan trọng. Có thể nói, âm nhạc Tây Nguyên là cả một thế giới phong phú và huyền diệu. Người Tây Nguyên yêu thích và gắn bó sâu sắc suốt đời với âm nhạc cổ truyền của mình. Nó chính là máu thịt của đồng bào. Âm nhạc thực sự giữ vai trò quan trọng trong đời sống, là tiếng nói tâm hồn, thỏa mãn nhu cầu tình cảm thẩm mỹ. Nhạc hát. Ca hát là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc. Trong cuộc sống còn nhiều vất vả, khó khăn, nhưng họ luôn ca hát. Hát mọi lúc, mọi nơi, hát trên nương, trên rẫy, hát ru con, ru em, hát trong lễ hội, hát khi làm việc, hát lúc vui chơi, và cả hát trong đám tang. Mỗi dân tộc có những làn điệu dân ca riêng. Người Ba Na có điệu Hari và Hơ Quân. Hát giao duyên đối đáp dành cho nam nữ thanh niên. Qua lời hát, đôi trai gái có thể hiểu được tình cảm của nhau và buông lời hẹn ước. Tây Nguyên có những bản trường ca độc đáo, có vần, có điệu, giàu tính chiến đấu trữ tình và giáo dục, hướng thiện như Đam Sang, Sinh Nhã, Đâm Di. Đồng bào Tây Nguyên đêm đêm quay quần quanh bếp lửa hồng trên nhà rông, nghe già làng kể khang, hơ mông. Người kể có lúc nói, lúc ngâm, khi trầm, khi bổng, có khang, hơ mông, kể 3 đến 4 đêm mới hết. Khang Đam Sang của người Ê Đê kể về một tù trưởng thích sống một cuộc đời phóng khoáng, tự do. Khang Sinh Nhã và Đâm Di của người Gia Rai kể về một thanh niên hiếu thảo, mỗi chữ, mỗi câu thơ là một hình ảnh, một nhạc điệu. Hơ Mông, Rock và Xét kể chuyện hai thanh niên dũng cảm giết chim đại bàng bảo vệ nhân dân. Muỗn, A Nhông, Kiện, Don Dơ là những khúc trữ tình ca ngợi tình yêu, sản xuất, đấu tranh. Ở các dân tộc, lĩnh vực nhạc hát, dân ca cũng đã thể hiện khá rõ nét sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật với cuộc sống. Trải qua nhiều biến cố dồn dập của lịch sử, nhưng nhiều loại dân ca vẫn ra đời và đi theo con người từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mặc dù lúc ấy đồng bào chưa có chữ để ghi chép lại thành văn. Cũng như văn học dân gian, dân ca đã mang theo trong hành trang giữa sự chuyển giao các thế hệ bằng hình thức truyền miệng. Dân ca của các dân tộc Tây Nguyên là những điệu hát huyền thoại được kết dệt từ ngàn xưa và lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nó mô phỏng tiếng vang vọng của núi rừng, tiếng gió lách qua chòm lá, tiếng chim hót, tiếng suối reo, tiếng thác đổ ào ào. Vì vậy, âm điệu của những bài ca nghe thì thầm nhẹ nhẹ như gió thoảng lá rơi, như tiếng thì thầm của tâm hồn con người trên miền cao nguyên huyền thoại. Nếu xét về thang âm, điệu thất thì dân ca Tây Nguyên có đủ các thể từ thang 3 bậc âm đến 4, 5, 6 và 7 bậc âm. Tuy nhiên, dân ca Tây Nguyên chủ yếu dùng điệu thức 5 bậc âm, có hoặc không có bản âm tùy theo từng dân tộc. Nếu xét về yếu tố nội dung trong dân ca của các dân tộc Gia Rai, Ba Na, ta thấy mỗi bài hát là một trang sử sinh động ghi lại những tư tưởng, tình cảm của con người qua nhiều thế hệ. Nội dung dân ca chứa đựng rất nhiều yếu tố của cuộc sống đời thường, như tình yêu đôi lứa, ca ngợi buôn làng, ca ngợi những chàng trai anh dũng có sức khỏe phi thường, chiến đấu chống lại cái ác để bảo vệ buôn làng, ca ngợi thiên nhiên tươi đẹp, có bài còn dùng để khẩn cầu các thần linh làm cho mưa gió thuận hòa, mùa màng bội thu, con người thoát khỏi bệnh dịch. Nội dung nói trên biểu hiện qua nhiều thể loại dân ca lao động, dân ca phong tục tập quán, dân ca nghi lễ tín ngưỡng, vân vân. Trong dân ca, phần giai điệu, làn điệu, nét nhạc hoặc giọng cũng giữ một vai trò quan trọng. Nó thể hiện tình cảm của con người mà ngày xưa đã được chia ra làm 7 thứ tình cảm: vui mừng, tức giận, buồn rầu, thỏa thích, thương yêu, căm ghét và ước muốn. Dân ca Tây Nguyên có hai loại: loại đơn giản mang tính chất hát như nói, ngân nga hoặc giai điệu tiến hành chỉ có 2 hoặc 3 âm. Loại âm này thường gặp ở những bài ca rất cổ. Loại phức tạp hơn, nó không còn mang tính sơ lược như trên mà đạt tới trình độ khá cao. Hình tượng âm nhạc, các quản âm đã phong phú, đa dạng, song vẫn giữ được mối quan hệ chặt chẽ, tính tương quan, sự hài hòa giữa lời ca và âm nhạc. Chắc rằng loại thứ hai đã ra đời sau và phát huy tính kế thừa của loại dân ca đơn giản ban đầu. Đa số những bài dân ca trong cả hai nhóm trên đều sử dụng nhịp 2, 4, 2, 2, 4, 4 cho đến những nhịp phức tạp hơn như 3, 8. Dân ca Tây Nguyên cũng có nhiều hình thức như hát đơn, hát tập thể, hát kể chuyện trường ca, khang của người Ede, Hari Yarai, Homon Bana, hát múa, hát đợi chờ, hát giao duyên, đối đáp, hát ru, hát đồng dao, hát trò chơi con trẻ, vân vân. Tây Nguyên bắt đầu nghệ thuật âm nhạc của mình bằng lối hát kể, hát nói. Trong đó, Yan Yo là tiêu biểu của dân ca Tây Nguyên. Yan Yo, như nguyên nghĩa của nó, là ngẫm ngợi chuyện xưa. Yan Yo có thể hát từ ngày sang đêm. Có những bài Yan Yo như là những trường ca hát 2-3 ngày đêm liền, như Kazai, Kalim, Sabu, Mang Du Mồng, Dòi. Nhiều cuộc hát Yan Yo cuốn hút người nghe suốt đêm đến sáng, hết trưa sang chiều, và bao nhiêu chén rượu cần là bấy nhiêu chuyện Yan Yo được khơi dậy. Một bài Yan Yo bao gồm rất nhiều câu, đường nét giai điệu giữa các câu về cơ bản là giống nhau, nhịp điệu của Yan Yo rất tự do. Đặc biệt, Yan Yo là thể loại rất tự do về khúc thức. Đó là một thứ âm nhạc truyền miệng và mang tính dị bản cao, nặng tính tức hứng. Trong các thể loại tiền âm nhạc của người thiểu số Tây Nguyên, gần gũi với Yan Yo nhất là Dos Trieu. Dos là nói, Trieu là chuyện lạ. Dos Trieu là những bài hát mang nội dung lạ. Có thể hiểu, đó là những bài lạ mà thay vì kể chuyện thì người thiểu số hát cho nhau nghe trong những cuộc đi xa nhằm rút ngắn dặm đường. Trong kho tàng văn học cổ xưa của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên có sự đóng góp đáng kể của một tộc người anh em, đó là vũ điệu Tam Gia của người Chu Ru. Tam Gia được sản sinh trên nền âm nhạc cổ Chu Ru, trong đó trống và khèn là hai nhạc cụ chủ đạo. Nền âm nhạc làm nên vũ điệu Tam Gia của người Chu Ru được phát triển đến mãi sau này. Chính nhờ vậy mà Tam Gia trở thành vũ điệu của cả cộng đồng Chu Ru ngày nay. Điệu A Nhông, Hmoy là điệu hát than trong đám tang để tiễn đưa người chết sang thế giới bên kia. Ngoài ra còn các điệu Ấm Con, hát ru, Tobun, Toban, hát đồng dao của trẻ con, hát Hơ Amon, trường ca. Dù hát tập thể, đối đáp hay đơn lẻ, dù hát giao duyên của đôi trai gái, dù trong đám cưới hay đám tang tiễn biệt người quá cố, tất cả các làn điệu của các dân tộc đều có lề lối khuôn mẫu chung và có thể ứng tác một cách linh hoạt, một cách phong phú. Cấu trúc lời hát cũng theo một cách thức như trong các thể loại văn vần, các kiểu gieo vần, hiệp vần theo những nguyên tắc chung nhưng không cứng nhắc. Với nghệ thuật ví von so sánh bằng hình ảnh, lại kết hợp phỏng theo âm thanh của thiên nhiên, theo lời hát vừa giàu hình ảnh, hình tượng và nhạc tính. Nhịp điệu dân ca thường hài hòa, giai điệu thường lặp lại trong bài hát, âm điệu êm dịu, bổng trầm. Với nội dung các bài dân ca phần lớn ca ngợi quê hương đất nước giàu đẹp, đề cập tới vấn đề lao động sản xuất, đến tình yêu và vẻ đẹp con người, tình nghĩa thủy chung và khát khao tương lai. Có thể nói, dân ca của các dân tộc chẳng những là tấm gương phản ánh cuộc sống, phản ánh sự cảm thụ thiên nhiên, vẻ đẹp của con người, mà còn phô bày tâm tình, lý tưởng về tình yêu và hạnh phúc, về sự no ấm, cũng như tiếng lòng của những người bất hạnh, của nỗi niềm đau khổ, là tiếng hát của sự đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Tính chất trữ tình và thơ mộng thể hiện đậm nét ở cách cảm, cách nghĩ, cách nói và lòng chân thật của con người Tây Nguyên. Tất cả những điều đó, những làn điệu dân ca của các dân tộc và sự hấp dẫn ở cả trong nội dung và hình thức nghệ thuật tạo nên vườn hoa, muôn màu sắc trong cái nôi văn hóa Tây Nguyên. Nghệ thuật múa Soan. Kho tàng múa Soan, dân ca của người đồng bào các dân tộc Tây Nguyên rất phong phú. Múa Soan gắn liền với sinh hoạt tập tục trong đời sống. Múa Soan là một bộ phận của lễ hội. Tuy vậy, vượt ra ngoài phạm vi nghi thức, Soan trở thành một nhu cầu không thể thiếu được trong đời sống văn hóa truyền thống của đồng bào. Mỗi tộc người có những điệu Soan riêng, chuyển tải những nội dung nhất định bằng ngôn ngữ nghệ thuật biểu cảm cụ thể. Song có thể nói, Soan có khả năng diễn cảm phong phú qua nhịp điệu và động tác, có tính cách rõ ràng, tư thế và đường nét mang đậm đặc trưng cuộc sống vật chất và tinh thần của đồng bào. Trang phục với màu sắc rực rỡ, tươi tắn, động tác múa đẹp mắt, nhuần nhụy, thường chủ yếu kết hợp nhúng và lắc mông, đưa mông và các động tác tay mềm mại. Soan thường có tính tập thể, cả cộng đồng hay ít nhất là một nhóm. Trong các lễ hội, Soan liên kết thành vòng tròn xoắn quyện và chuyển dịch theo chiều ngược kim đồng hồ quanh một tâm điểm nào đó, đống lửa, cây nêu, nhà mồ, vân vân. Có điệu Soan dành cho nam, có điệu Soan dành cho nữ, có điệu cho cả nam và nữ. Các điệu Soan bao giờ cũng được trình diễn theo âm nhạc cồng chiêng, trống rộn ràng, trong sự hứng khởi say sưa của sự hòa đồng, cộng cảm sâu sắc của cả người múa Soan lẫn người xem đều đắm mình vào không khí của lễ hội vừa thiêng liêng vừa hứng khởi. Soan trong lễ hội Sa Mắc, điệu Soan tạ ơn thần coi sóc đất đai, phù hộ cho mùa màng tươi tốt. Các thiếu nữ Ba Na trình diễn trong vòng Soan đắm say, quanh hàng dài những chén rượu cần. Động tác vừa phải, nhẹ nhàng, êm ái. Soan trong lễ đâm trâu mang tính mạnh mẽ, dồn dập. Già làng tay cầm khiên, tay cầm giáo, dẫn đầu một tớp 5-6 trai tráng cầm khiên giáo. Họ trang nghiêm, hùng dũng, minh trần, đóng khố, đầu chích khăn và cài lông chim đẹp. Họ múa hừng hực quanh cây nêu buộc trâu trước nhà rông, trong âm thanh cồng chiêng dục dã. Dân làng vây quanh hò reo, tăng thêm khí thế của cuộc biểu dương sức mạnh. Soan trong lễ hội bỏ mã, người múa nắm tay nhau quay mặt vào phía nhà mồ. Điệu quần vũ có động tác đơn giản, giới hạn trong 4 nhịp chân, tiết tấu chậm rãi, cùng đông đưa theo nhịp chiêng đượm buồn, hàm chứa nội dung ý nguyện cụ thể, sự miêu tả cảnh tượng linh hồn bước ra khỏi nơi chôn cất và đi về thế giới bên kia. Soan với tư cách là phương tiện biểu đạt cảm xúc của cuộc sống và nhận thức của con người, nghệ thuật Soan phản ánh trung thực tình trạng xã hội. Nó là chiếc cầu nối giữa quá khứ xa xôi và nhảy múa trong xã hội đang hướng tới hình thái cao hơn. Soan hướng tới năng lực biểu hiện đa dạng của thế giới cảm xúc của con người, lấy phong cách và tính cách, nhân sinh quan, vũ trụ quan làm đối tượng biểu đạt. Tuy nhiên, múa là một sinh hoạt kém phát triển ở đồng bào dân tộc thiểu số bản địa. Nếu nói nghệ thuật truyền thống của họ là một lâu đài khá đồ sộ, thì múa, một yếu tố cấu thành, lại là một cái bóng khá mờ nhạt. Đa số các điệu múa của họ đều gắn với lễ hội. Nghệ thuật múa mang nặng tính tự nhiên. Điều này được quy định bởi một xã hội có trình độ phát triển còn thấp. Trên thực tế, nhìn chung, các động tác, vũ khúc trong các vũ điệu ở người thiểu số bản địa còn khá đơn giản và nặng tính ngẫu hứng, trong đó chủ yếu là những động tác tay và vai. 3. Nghệ thuật tạo hình, hội họa và điêu khắc. Tạo hình dân gian. Ở Tây Nguyên, nghệ thuật tạo hình chưa tách biệt ra thành một lĩnh vực độc lập, chuyên nghiệp, mà nó được kết hợp đan xen, hòa quyện vào trong các vật dụng sinh hoạt hàng ngày do chính họ sáng tạo ra. Quan niệm, thẩm mỹ, tình yêu với cái đẹp của các cư dân ở đây được thể hiện chủ yếu trên những sản phẩm thủ công, trên những tấm vải, trên các sản phẩm đan lát, các công cụ lao động bằng sắt. Trong các đồ đựng bằng gốm, trong việc sáng tạo, dán những con thuyền và qua nhà ở, nhà rông, nhà mồ, tượng nhà mồ. Trang trí trên vải. Phụ nữ người dân tộc hầu như ai cũng biết dệt vải. Dệt vải là tiêu chuẩn của người phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. Do vậy, mặc dù điều kiện sống và các phương tiện rất thô sơ, nhưng họ đã dệt được những tấm váy, áo rất đẹp và đặc trưng cho từng dân tộc. Tất cả đồ mặc, chăn đắp, khố, áo đều có các hoa văn trang trí được bố cục thành từng dải, phổ biến là dải ngang ôm quanh thân thể. Mỗi dải chứa một đồ án trang trí lặp đi lặp lại. Hoa văn thường được bố trí nhiều ở gấu váy, áo, khố. Trang phục của phụ nữ thường có hoa văn sặc sỡ hơn nam giới. Các họa tiết có phần phức tạp và tỉ mỉ. Màu sắc phổ biến và chủ yếu là đỏ, vàng, trắng nổi bật trên nền vải đen. Các hoa văn được cách điệu hóa, phần lớn là đường gấp khúc, đường cong hay uốn lượn. Các chấm tròn, hình tam giác, tứ giác, đa giác và một số hình ảnh như người nắm tay nhau, chim, thú, vân vân được kết cấu một cách linh hoạt, lồng ghép, chồng xếp, móc nối, biến hóa muôn hình dáng, tạo nên nhiều hình ảnh vui mắt, màu sắc rực rỡ trên từng bộ trang phục. Có thể nói nghệ thuật phối màu truyền thống của các dân tộc Mạ, Cơ Ho, Chu Ru đã đạt tới mức tinh tế và điêu luyện. Việc sử dụng màu sắc là một chi tiết đáng lưu ý. Trong khi ở người Mạ lấy màu chủ đạo là đen, người Cơ Ho là đỏ, thì người Rắc Lây và Chu Ru thiên về màu chàm và trắng. Bố cục của các hoa văn và mảng màu đã vượt ra khỏi tính đăng đối đơn điệu, cứng nhắc, tạo cho người thưởng thức một cảm giác dễ chịu. Các sản phẩm đan lát cũng là nơi để người thiểu số gửi gắm tình yêu với cái đẹp, đặc biệt là trên những chiếc gùi. Gùi ở các dân tộc vùng này có nhiều kích cỡ. Tuy nhiên, hình dáng và phối trí các mảng hoa văn khá thống nhất. Đó là những chiếc gùi đan theo hình trụ hoặc hình nón cục. Riêng những chiếc gùi ở người Mạ và người Cơ Ho thì được bắt khum, nâu đầu, nâu đuôi, tạo nên sự liên tưởng tới những chiếc mai rùa. Hoa văn trên đồ đan được tạo nên phương pháp đan cài nan kết hợp với nan hun khói nhuộm màu. Bàn tay tài nghệ và con mắt thẩm mỹ của họ đã đan nên những chiếc gùi, chiếc giỏ có kiểu dáng đẹp với hình ảnh trang trí sinh động, phong phú, đặc biệt là những tấm đan lát phủ trên mái nhà rông, nhà ở, nhà mồ được trang trí khá phong phú bằng các hình người, hình chim, hình ô vuông, quả trám, đường dích dắt hay sao nhiều cánh. Ở Tây Nguyên, nghề rèn tuy hình thành chậm nhưng sớm chiếm vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Sản phẩm nghề rèn là đồ dùng gia dụng và vũ khí. Chiếc xà gạt Weir là một công cụ vũ khí mang tính nghệ thuật cao. Hình dáng của nó uốn khúc lượn lờ như dòng sông chảy, hay cái mỏ chim của chim ca lao, bò cái. Hình dáng mềm mại này còn có thể quan sát trong những cây lao phóng tán dread hoặc con dao biachut vẫn thường được dắt lưng ở khố, hay có thể thay cho chiếc trâm cài đầu. Các sản phẩm gốm khá phong phú, hình dáng và hoa văn mang tính nghệ thuật cao. Hoa văn thường gặp trên các đồ vật loại này là các mô típ hình sóng lượn, hình núi. Ở người Mạ ven sông Đồng Nai có những làng gốm nổi tiếng như làng Co, làng Pan, làng Rada. Ở người Chu Ru đó là làng Krăng Gọ. Hội họa và điêu khắc. Hội họa và điêu khắc, các dân tộc ở Tây Nguyên thường được thể hiện những hình chìm trên các đồ dùng như thân nỏ, cán rìu, chui dao, ống đựng tên, tẩu thuốc, cối giã gạo, vân vân. Hình hoa văn phổ biến nhất là các nét thẳng, tạo nên các đường răng cưa, hình thoi, hình tam giác. Người Ba Na, Gia Rai, những tác phẩm điêu khắc hấp dẫn hơn cả tập trung ở nhà rông, nhà mồ. Nhà rông cao lớn, bề thế nhất và được trang trí bằng điêu khắc, hội họa. Nhìn chung, nhà rông của các dân tộc được trang trí trên hai đầu đốc và dọc theo nóc nhà, cũng như ở bên trong nhà. Trên mỗi đầu đốc, nhà rông thường có sừng nhà nhô cao lên. Nóc nhà rông có trang trí những hình chạm khắc gỗ. Bên trong nhà rông, các tác phẩm điêu khắc, hội họa thường được trang trí trên bề mặt xà, cột hoặc dọc theo khung gỗ bao quanh nhà. Thường là hình ảnh chim thú, cảnh uống rượu cần, lễ hội đâm trâu, vân vân. Nhà rông của đồng bào dân tộc thực sự là một tác phẩm nghệ thuật lớn. Nó bao chứa cả điêu khắc, hội họa, trang trí. Và đặc biệt, nhà rông trước hết là không gian thiêng của cộng đồng. Nó bao chứa biểu tượng văn hóa vật thể và tâm linh, là sức mạnh và niềm kiêu hãnh của cộng đồng. Nhà mồ và tượng nhà mồ. Một số dân tộc như Ba Na, Gia Rai có tục bỏ nhà mồ. Trước khi làm lễ, bơ thi, người ta làm nhà mồ mới rất công phu và được trang trí đẹp. Do đó, nhà Mồ có giá trị nghệ thuật kiến trúc dân gian rất độc đáo. Một trong những thành tựu đáng kể nhất là nghệ thuật xây nó tạo ra môi trường, không gian hoành tráng, nhân văn, là nghệ thuật đặt con người lên tầm vóc hùng vĩ. Ở nhà Mồ, các chất liệu thiên nhiên đã được con người sử dụng một cách hợp lý và đúng chỗ, phù hợp với phẩm chất của chất liệu rừng. Nhờ vậy mà họ làm ra những hình tượng thích hợp và tạo cho chúng những màu sắc tự nhiên tương ứng. Khi nhìn vào nhà Mồ, người xem thấy ngay, nhận ra cái âm hưởng bay bổng, hoành tráng và sắc thái, hiệu quả thẩm mỹ nghệ thuật hồn nhiên, trong sáng và nguyên chất. Thổ cẩm. Nghề trồng bông dệt vải của các dân tộc Tây Nguyên đã có từ lâu đời. Sau mùa làm nương rẫy, người phụ nữ lại ngồi bên khung dệt để làm nên những chiếc váy, khăn đội đầu, tấm điệu, túi thổ cẩm, vân vân. Để có những tấm vải thổ cẩm đẹp với những đường nét, hoa văn độc đáo là cả một quá trình lao động khá công phu và mệt nhọc. Công việc được tiến hành từng bước: trồng bông, cán bông, kéo sợi, nhuộm màu và dệt. Khung dệt có loại chuyên nghiệp dành cho việc dệt váy, chăn, tấm đắp. Một loại khác chuyên dệt những tấm vải có kích thước nhỏ hơn như túi thổ cẩm, khăn điệu, khố. Các màu sắc, hoa văn đều được dệt cùng lúc, nên có thể nói những người làm ra nó là những người thợ dệt, đồng thời là những thợ thêu. Màu sắc của sợi được nhuộm từ các loại cây khác nhau. Màu đen được nhuộm từ lá cây mo. Màu chàm nhuộm từ cây trươm nhây, cơ pai, lá cây tơ rum. Màu đỏ từ cây hoang nâu. Theo quan niệm của các dân tộc Tây Nguyên, nền vải màu đen đặc trưng cho đất đai mà cả cuộc đời họ gắn bó. Lúc sống cũng như lúc chết, màu đỏ biểu tượng cho sự đam mê, cho sự vươn lên, cho khát vọng, tình yêu. Màu xanh là màu của đất trời, cây lá. Màu vàng là màu của ánh sáng, là sự kết hợp hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Với người Ê Đê, màu đen và đỏ là hai màu được ưa chuộng nhất. Các mô hình bố cục và cách thức trang trí trên thổ cẩm đều thể hiện theo chiều ngang của tấm vải khi dệt. Hoa văn thường chạy dọc theo mép và phần giữa của khổ vải. Nếu là váy, thì các hoa văn tập trung ở mép vải và phần trước của tấm váy khi mặc. Còn trên chăn, chủ yếu được trang trí ở khoảng giữa, tạo thành một mảng lớn với những hoa văn sặc sỡ và công phu. Đối tượng miêu tả được lấy từ thiên nhiên hoặc những vật dụng gần gũi trong cuộc sống thường ngày. Hoa văn trên vải cũng mang những mô típ giống như hoa văn trên gùi, trên cột gơn, cột đâm trâu. Các họa tiết đều mang tính cách điệu cao và thường thể hiện bằng các hoa văn chấm dải, gồm các mô típ bông hoa, con chim, con ba ba, chiên, ché, ngà voi, vân vân. Ngày xưa, các cô gái của buôn làng khi lớn lên đều được người mẹ bày cho cách dệt vải, để không chỉ dệt cho mình những bộ váy đẹp mà cho cả gia đình sau này. Những bộ váy đẹp nhất được dành cho những ngày lễ hội, cưới xin khi dân làng tụ họp vui vẻ trong tiếng cồng chiêng. Cô gái nào có bộ váy đẹp cũng chính là người chăm chỉ giỏi giang, được nhiều chàng trai để mắt tới, càng có điều kiện lựa chọn để bắt chồng.